Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi gà Tây cho hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài thông tin về bệnh viêm da nổi cục ở bò và những điều bà con cần lưu ý khi đàn bò mắc bệnh này. Thưa bà con và các bạn, gà Tây được biết đến là một nguồn cung cấp thực phẩm giàu dinh dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Thịt gà Tây không chỉ thơm ngon mà còn ít chất béo, tỷ lệ protein cao. Tại Việt Nam hiện nay, nhiều mô hình nuôi gà Tây thành công đang được bà con mở rộng và phát triển. Bài viết sau chia sẻ một số kỹ thuật nuôi gà Tây cho hiệu quả cao. Gà Tây, hay còn gọi là gà lôi, là giống gà nhập ngoại có xuất xứ từ châu Mỹ. Tại Việt Nam, gà Tây chủ yếu được nuôi ở các hộ gia đình hay trang trại với quy mô vừa và nhỏ. Nuôi gà Tây đơn giản cho giá trị thương phẩm cao mà nhu cầu thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng nên tiềm năng phát triển của giống gà này là rất lớn. Gà Tây mau lớn, sau 6 tháng gà đã có thể xuất bán thương phẩm. Đặc biệt thị trường tiêu thụ của gà Tây ổn định, được ưa chuộng cả trong và ngoài nước. Hiện nay giá gà Tây dao động từ 100 đến 120.000 đồng 1 kg. Gà Tây là giống gà có khả năng thích nghi cao với điều kiện thời tiết khí hậu ở Việt Nam. Sức đề kháng của gà Tây hơn hẳn các giống gà khác nên nhiều bà con đã lựa chọn nuôi gà Tây để phát triển kinh tế. Điều kiện thích hợp nhất để nuôi giống gà này là từ tháng 2 đến tháng 5, lúc này thời tiết mát mẻ thuận lợi cho gà phát triển. Gà Tây thích hợp nuôi trong điều kiện chăn thả tự nhiên, ánh sáng đầy đủ. Trong kỹ thuật chăn nuôi gà Tây, khâu chọn giống đóng vai trò quan trọng. Con giống khỏe mạnh, chất lượng tốt, sẽ mau lớn, ít bệnh tật cho năng suất cao. Khi chọn gà Tây trống, bà con nên chọn những con gà Tây có bộ lông sặc sỡ, màu và tích dài thòng lọng. Gà khỏe mạnh, không dị tật, dáng đi đỉnh đạt, gà nhanh nhẹn, ngực nở, màu đỏ tươi, mắt sáng. Chọn gà Tây mái thì chọn những con có háng rộng và đít xệ, gà hiền lành, phàm ăn, đi lại nhanh nhẹn. Tốt nhất là nên chọn gà con vào ngày thứ 28 kể từ ngày trứng được ấp. Chọn những con gà khỏe mạnh, ăn uống tốt, nhanh nhẹn và không dị tật. Nếu mua giống ở ngoài thì nên chọn các trang trại cung cấp giống uy tín, có nguồn gốc con giống rõ ràng, chọn những quả trứng có vỏ dày, màu tươi sáng. Trứng nhìn nhỏ đều, cầm thấy nặng tay và đầu nhọn của quả trứng không quá nhọn. Để nuôi gà Tây hiệu quả cao, hệ thống chuồng trại phải được thiết kế đúng tiêu chuẩn hợp vệ sinh. Chuồng nuôi phải bố trí ở những nơi cao ráo, thoáng mát, xung quanh nên trồng thêm cây bóng mát. Chuồng làm theo kiểu thông thoáng tự nhiên là tốt nhất. Nền chuồng được đầm kỹ, láng xi măng và hơi dốc để thuận tiện cho việc vệ sinh chuồng. Gà Tây có kích thước cơ thể lớn nên cần làm chuồng to, diện tích nuôi vào khoảng 20m² một con. Chuồng nên thiết kế quay về hướng đông hoặc nam. Diện tích vườn để thả gà nên bố trí rộng rãi ít nhất bằng 2 lần diện tích chuồng nuôi. Xung quanh vườn thì bà con nên rào chắn bảo đảm gà khi thả không bay hoặc chui ra ngoài. Trong chuồng, bà con có thể làm đệm lót sinh học từ trấu hoặc mùn cưa bằng chế phẩm sinh học VBO để nuôi gà. Chế phẩm có tác dụng khử mùi hôi, phân hủy, phân nhanh. Sau khi xử lý, có thể dùng làm phân hữu cơ, dinh dưỡng để trồng trọt. Giai đoạn úm gà, chăm sóc gà con là giai đoạn hết sức quan trọng trong kỹ thuật nuôi gà Tây. Gà Tây nhỏ nên sức chống chịu và đề kháng còn kém, nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật thì tỷ lệ sống sẽ cao. Mật độ úm gà sẽ thay đổi theo kích thước của gà con. Ở tuần thứ nhất và thứ hai, mật độ là 50 con trên 1m², đến tuần thứ ba, thứ tư, mật độ thích hợp sẽ là 25 con trên 1m². Bà con có thể dùng bóng điện để sưởi ấm cho gà. Ở tuần thứ nhất, giữ nhiệt độ duy trì ở mức 33 đến 35 độ C, sang đến tuần thứ hai và ba, mỗi tuần giảm 3 độ, đến tuần thứ tư thì không cần úm nữa. Giai đoạn này cho gà con ăn uống đầy đủ và gà con còn được tiêm phòng vaccine đầy đủ để phòng bệnh. Chăm sóc gà sau úm được tính từ tháng thứ hai trở đi. Lúc này gà Tây được nuôi theo kiểu vừa nuôi chuồng kết hợp với thả vườn để gà tập làm quen với môi trường tự nhiên. Như vậy, gà sẽ không bị stress. Từ tháng thứ ba trở đi, gà được nuôi theo kiểu chăn thả tự nhiên. Thức ăn là một phần không thể thiếu trong kỹ thuật nuôi gà Tây. Nuôi gà Tây khá đơn giản để gà nhanh lớn cho năng suất và chất lượng sản phẩm tốt, gà phải được cung cấp chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng. Ở giai đoạn úm, bà con cho gà ăn theo công thức 80% thức ăn công nghiệp, cộng với 20% thức ăn thô xanh. Thức ăn công nghiệp bảo đảm hàm lượng protein 20-22%. Mỗi ngày chia đều thành 4-5 bữa ăn nhỏ cho gà ăn, sang tháng thứ 2 thì gà Tây đã cứng cáp hơn, lúc này tăng lượng thức ăn thô xanh cho gà. Thành phần dinh dưỡng gồm 50% thức ăn thô xanh kết hợp 50% thức ăn công nghiệp. Từ tháng thứ 3 trở đi, gà được nuôi chăn thả tự nhiên. Thức ăn chủ yếu của gà Tây ở giai đoạn này là cỏ, rau xanh. Tuy nhiên, để giúp gà Tây mau lớn, bà con cần bổ sung thêm thức ăn như cám công nghiệp, bột cám và rau xanh theo tỷ lệ 80% thức ăn thô xanh với 20% thức ăn công nghiệp. Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn bảo đảm năng lượng trao đổi 2.800-2.900 kcal 1 kg thức ăn. Thưa bà con và các bạn, bệnh viêm da nổi cục ở bò là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên bò và có thể gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn bệnh viêm da nổi cục ở bò và những điều bà con cần lưu ý khi đàn bò mắc bệnh này.
Thưa bà con và các bạn, bệnh viêm da nổi cục còn được gọi là bệnh da sần, là bệnh truyền nhiễm do một loại virus gây bệnh trên bò, cùng chi với virus đậu dê cừu. Virus viêm da nổi cục rất ổn định, tồn tại trong thời gian dài ngoài môi trường, đặc biệt là ở dạng vảy khô, tồn tại trong các nốt da hoại tử trên 33 ngày, trong các lớp vảy khô lên đến 35 ngày và ít nhất 18 ngày trong da phơi khô. Đường truyền lây chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve, tiếp xúc giữa gia súc bệnh và gia súc khỏe mạnh. Bệnh cũng có thể lây truyền do vận chuyển bò mang mầm bệnh, sử dụng chung máng uống, khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch. Thời gian ủ bệnh trung bình khoảng 4 đến 14 ngày. Bình thường xảy ra theo mùa, chủ yếu vào những tháng có thời tiết ấm khi côn trùng hoạt động mạnh. Dấu hiệu nhận biết, bò sốt cao có thể trên 41 độ C, bỏ ăn suy nhược và gầy yếu, giảm tiết sữa ở gia súc đang cho con bú, viêm mũi, viêm kết mạc và tiết nhiều nước bọt, sưng các hạch bạch huyết bề mặt, hạch trước vai, hạch sau đùi, một số trường hợp sưng các khớp chân. Cơ thể xuất hiện các nốt sần có đường kính từ 1 đến 5cm ở da đầu, cổ, chân, bầu vú. Trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu phản ứng sốt, các nốt sần này có hình tròn chắc và nhô cao trên da. Các nốt sần lớn có thể bị hoại tử và cuối cùng là xơ hóa và tồn tại trong vài tháng, để lại các vết sẹo có thể tồn tại vĩnh viễn. Bò đực có thể bị vô sinh vĩnh viễn hoặc tạm thời. Bò mang thai có thể sảy thai và động dục trong vài tháng. Để phòng bệnh, bà con cần lưu ý tiếp nhận gia súc rõ nguồn gốc đã qua kiểm dịch, không thả rong trâu bò theo đàn ăn chung. Định kỳ tẩy giun sán, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm cho đàn trâu bò như vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng và khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Thường xuyên thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường, dụng cụ chăn nuôi, máng ăn, máng uống, phương tiện vận chuyển, có biện pháp để tiêu diệt các loại vật chủ trung gian truyền bệnh như muỗi, ruồi, ve, mòng và các loại côn trùng hút máu khác tại khu vực chuồng nuôi, các loại hóa chất diệt ruồi, muỗi, ve, mòng như Hantot 200, Phocmades. Hỗ trợ điều trị kế phát, sử dụng các loại thuốc trợ sức, trợ lực như glucose, lacte, vitamin A, D, E, B complex, vitamin C để tiêm cho uống hàng ngày. Khi con vật có biểu hiện sốt cao, sử dụng các loại thuốc hạ sốt như Anagin, Paracetamol, thuốc giảm đau, kháng viêm, Dexamethasone, Flunisin. Rửa sạch các vết loét bằng nước muối sinh lý, thuốc tím, cồn iodine, dùng các loại kháng sinh mỡ như Rivanol, Oxytetracycline, Benstep bôi vào vết loét. Chăm sóc cách ly gia súc ốm tại chuồng, giữ chuồng nền chuồng khô ráo, thoáng mát, lót rơm rạ khô sạch cho gia súc nằm. Bổ sung đầy đủ thức ăn xanh non, mềm, dễ tiêu, không nên bổ sung quá nhiều tinh bột ảnh hưởng đến nhu động của dạ cỏ. Đối với bê nghé non, cho ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Nếu bê nghé không tự ăn được, phải bơm thức ăn như sữa, cháo gạo loãng qua đường miệng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.